Chào đến Mục sư Nguyễn Văn Bình, là Hội trưởng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp và cũng là chủ tọa của Hội đồng. Tôi xin kính lời chào thăm đến toàn thể quý tôi tớ của Chúa, quý vị mục sư nhiệm chức truyền đạo tình nguyện, quý chấp sự, quý con cái của Chúa tại Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp yêu quý. Tôi dâng lời cảm tạ ơn Chúa, bởi vì thật bởi sự thương xót của Chúa và ân điển lạ lùng của Ngài đã cho tôi có cơ hội được đến thăm Hội Thánh của Chúa ở tại Pháp. Trong năm 2015, tôi được tham dự Hội đồng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam tại Pháp lần thứ 27 và Hội đồng Bội Linh Âu Châu. Và trong dịp tiền quý báu đó, tôi đã được biết đến công việc Chúa ở tại Pháp, ở tại Âu Châu, và cũng có cơ hội để làm chứng về công việc nhà Chúa ở tại Khe Sanh, ở tại tỉnh Quảng Trị, nơi tôi đang hầu việc Chúa. Và cảm tạ ơn Chúa cho trong lần này cùng đi với tôi thì có vợ và một cháu nhỏ. Lần thứ hai được đến thăm Hội Thánh của Chúa, được học lời Chúa với Hội Thánh, và đó thật là một điều vinh dự cho chức vụ của tôi, cho đời sống của tôi. Được gặp lại hết thảy quý tôi tớ của Chúa, quý ông bà chị em, thật là thân thương và quý mến. Trong suốt thời gian qua, chúng tôi vẫn luôn tìm đọc những cái tin tức về Hội Thánh của Chúa qua website Tin Lành Paris, và nhờ đó cũng thấy những hình ảnh hoạt động của Hội Thánh của Chúa, nhìn thấy những gương mặt của quý ông bà chị em. Cho nên khi chúng tôi đến đây thì chúng tôi thấy thật là gần gũi, thật là thân thương, và có những tôi tớ của Chúa, quý ông bà chị em chúng tôi đã được gặp trong năm 2015 thì cũng có giữ cái sự liên lạc, cầu nguyện, khích lệ nhau trong sự hầu việc Chúa. Kính thưa Hội Thánh, kính thưa Hội đồng, cảm ơn Chúa vì trong Hội đồng Hội Thánh Tin Lành tại Pháp lần này, lần thứ 31, chủ đề mà chúng ta sẽ cùng suy gẫm với nhau đó là phục vụ Chúa. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã đói thương, đói dùng mỗi đời sống của chúng ta trong công việc nhà Chúa. Kính thưa Hội đồng, phục vụ Chúa, hay là trước hết chúng ta nói đến cái sự phục vụ, dường như đó là điều trái ngược với cái khuynh hướng tự nhiên của con người tội lỗi. Bởi vì hầu hết thời gian mà chúng ta có thì chúng ta sẽ thấy rằng chúng ta quan tâm đến việc là phục vụ mình nhiều hơn là phục vụ người. Và người ta nói rằng nghề phục vụ trong suy nghĩ của nhiều người đó là một công việc cực khổ, thấp kém, ai cũng muốn tránh né, không ai muốn nhận lấy trách nhiệm. Trong những ngày vừa qua thì có một cái lời chia sẻ ở trên mạng mà người ta gọi là gây sốt ở trên mạng xã hội, đó là lời chia sẻ của nhà văn Hamlet Chương. Anh này nói rằng làm phục vụ là một nghề cực nhất ở trên đời. Trong Hội Thánh của Chúa thì nhiều khi chúng ta cũng nghe người này người kia nói rằng tôi đi tìm một Hội Thánh đáp ứng được cái nhu cầu của tôi và đem lại phước hạnh cho tôi. Chứ ít khi chúng ta nghe người nào đó nói rằng tôi đi tìm một Hội Thánh nào đó nơi tôi có thể phục vụ Chúa và đời sống của tôi trở nên một cái nguồn phước cho người khác. Chúng ta thường mong muốn những người khác phục vụ mình chứ không muốn điều ngược lại. Có một câu chuyện như thế này, đó là có một người nằm mơ và thấy ở dưới địa ngục có một cái bàn ăn, và trên cái bàn ăn đó đầy đủ những thức ăn thật ngon, và mỗi người ngồi trên cái chiếc bàn đó thì phải dùng một cái chiếc nĩa dài khoảng 1 mét. Và khi bắt đầu giờ ăn thì những cái người này cố gắng giành giật thức ăn, lấy cái thức ăn bằng cái nĩa của mình để đưa vào miệng, nhưng mà thật là khó khăn, bởi vì là sẽ đụng người này đụng người kia, và tất cả mọi người đều tranh giành với nhau, đánh lộn với nhau để dành cho mình một cái miếng ăn. Nhưng rồi không ai ăn được gì cả, và những người ở trên cái bàn ăn đó đều ốm yếu gầy gò. Rồi ông cũng nằm mơ và thấy có một bàn ăn ở trên thiên đàng, cũng giống như vậy, thức ăn đầy ở trên bàn và mỗi người một cái nĩa. Nhưng tất cả những người ngồi trên bàn ăn đó vừa ăn, vừa cảm tạ Chúa, vừa ca hát ngợi khen Chúa, vừa thưởng thức những món ăn ngon, thì ông lại gần để xem cái điều gì tạo ra cái sự khác biệt như vậy. Thì ông thấy rằng những người ngồi trên cái bàn ăn đó, họ đút cho nhau ăn. Hai người ngồi đối diện với nhau thì cái người này lấy thức ăn và đút cho cái người đối diện của mình. Ai cũng được ăn ngon, ai cũng được ăn no nê. Và anh thấy rằng ô, cái điều khác biệt giữa bàn tiệc ở trên thiên đàng và địa ngục, đó là những người ngồi bàn tiệc ở trên thiên đàng, họ yêu thương nhau và phục vụ lẫn nhau. Kính thưa hội đồng, yêu thương và phục vụ, có thể nói đó là một điều khác biệt giữa thiên đàng và địa ngục, giữa con cái của Đức Chúa Trời và con cái của ma quỷ. Chúa của chúng ta là một vị vua phục vụ. Hình ảnh của một vị vua thiên đàng, một vị thầy hết mực cao trọng, lại đi đôi với hình ảnh của một người đầy tớ khiêm nhường, hạ mình phục vụ, rửa chân cho các môn đồ, đó là điều bất ngờ và dường như khó tiếp nhận đối với những môn đồ của Chúa Giê-xu. Thế nhưng Chúa Giê-xu đã nhiều lần nhấn mạnh một điều hoàn toàn trái ngược với cách suy nghĩ của người đời, đó là con người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc cho nhiều người. Giá trị sự thành công của con người không được đo bằng việc người đó có bao nhiêu người phục vụ mình, nhưng dựa vào số người mà người đó đã phục vụ. Là tôi con của Chúa, chúng ta được kêu gọi để trở nên những người có giá trị và ích lợi cho vương quốc của Chúa qua sự phục vụ. Ý thức điều đó cho nên sứ đồ Phao-lô đã kêu gọi các tín hữu tại hội thánh Cô-rinh-tô: hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng chớ rúng động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Cầu xin Chúa cho hội đồng lần này, chính đời sống của tôi cũng như hết thảy quý tôi con của Chúa, chúng ta cũng được lời của Chúa khích lệ, giúp lòng mỗi chúng ta hết lòng để phục vụ Chúa. Qua chủ đề phục vụ Chúa buổi sáng hôm nay, có hai điều mà tôi muốn chia sẻ với hội đồng. Điều thứ nhất chúng ta sẽ suy gẫm với nhau, đó là phục vụ Chúa là một đặc ân. Phục vụ Chúa là một đặc ân. Có một giáo sĩ sắp lên đường đi truyền giáo, thì buổi tối ông nghe có tiếng gõ cửa và một cụ già bước vào cung kính và thưa rằng: xin giáo sĩ hãy cho tôi một đặc ân. Vị giáo sĩ: thưa cụ, tôi là ai? Tôi có gì đâu mà cho cụ một đặc ân? Thì ông cụ nói rằng: Tôi là một người thợ vá giày. Tôi biết rằng Chúa đã cứu tôi, Ngài đã gánh lấy tội lỗi của tôi và chết thay tôi trên thập tự giá. Với lòng biết ơn Chúa, lâu nay tôi rất muốn góp phần hầu việc Chúa, nhưng không biết phải làm công việc gì. Nay tôi biết rằng ông sắp đi truyền giáo ở hải ngoại, xin giáo sĩ hãy vui lòng cho tôi được dự phần với ông bằng cách nhận nơi tôi một đôi giày để mang. Xem như nơi nào giáo sĩ đi đến thì tôi cũng được đặt ăn góp phần để mở rộng vương quốc của Chúa. Kính thưa hội đồng, được phục vụ Chúa thật là một đặc ân vô cùng cao quý. Và có lẽ nhiều người trong chúng ta dường như nghĩ rằng ô, phục vụ là một gánh nặng. Nhiều người trong chúng ta thoái thác trách nhiệm phục vụ Chúa bởi vì chúng ta chưa thật sự nhận biết đó là một đặc ân. Và chúng ta sẽ chỉ nhận ra được phục vụ Chúa là đặc ân nếu chúng ta nhận biết Đức Chúa Trời đấng chúng ta phục vụ là ai như đáng phải có. Kính thưa hội đồng, Đức Chúa Trời đấng chúng ta đang phục vụ và hầu việc là đấng tạo hóa quyền năng. Ngài là vua trên muôn vua, Ngài là Chúa của các chúa, Ngài cầm quyền tể trị cõi hoàng vũ này. Lời Kinh Thánh ở trong Ê-sơ-ra chương 5 câu 6 đến câu thứ 17, đây là một bản sao của tờ biểu mà quan tổng đốc Tattenai tâu lên vua Darius. Và qua tờ biểu này cho chúng ta biết về việc ông Tattenai đã đến để điều tra về việc xây dựng đền thờ Jerusalem và vách thành. Và khi ông đến thì ông hỏi danh tánh của những người lãnh đạo việc xây cất đền thờ này là ai. Thì Kinh Thánh cho biết rằng những trưởng lão, những thầy tế lễ và những người lãnh đạo ở trên công trường xây dựng đã nói một cách mạnh mẽ rằng chúng đáp lời như vậy: chúng tôi vốn là kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời, Chúa tể của trời và đất. Chúng tôi đang xây cất lại cái đền thờ đã lâu năm trước đây có một vua sang trọng của Israel lập lên và làm cho hoàn thành. Người phục vụ Chúa cần nhận biết đấng mình đang phục vụ là ai. Ngài là Chúa tể của trời đất vũ trụ, là đấng chí cao chí đại. Có người hỏi rằng Đức Chúa Trời toàn năng, Ngài có thể làm được mọi điều, như vậy tại sao Ngài lại cần đến cái sự phục vụ của tôi? Ngài lại cần đến sự phục vụ của hội thánh, của quý ông bà anh chị em? Khi Chúa Giêsu thi hành chức vụ, Ngài phải mượn chiếc thuyền của môn đồ để giảng dạy. Chúa cần đến 5 cái bánh và 2 con cá của một cậu bé để làm phép lạ hóa bánh cho đoàn dân. Và Chúa cũng mượn 6 chế đá để hóa nước thành rượu. Ngài cũng mượn con lừa để cởi vào thành Jerusalem, mượn một cái căn phòng cao để tổ chức lễ vượt qua. Và thậm chí khi chết thì Chúa cũng phải mượn ngôi mộ của người khác để chôn xác Ngài. Có phải Chúa của chúng ta nghèo khó đến nỗi phải cần mượn đến những phương tiện của con người? Có phải Chúa cần dùng đến những cái phương tiện của con người, hay là chính đời sống con người của chúng ta thì mới có thể thi hành chức vụ, mới có thể làm được phép lạ không? Chúa hội đồng, Đức Chúa Trời đã nuôi dân Israel 40 năm đi trong đồng vắng bằng mana và chim cút. Chúa đã bày tỏ phép lạ quyền năng của Ngài rẽ biển đỏ để dân Israel đi như trên đất khô. Khi Chúa Giêsu bị bắt trong vườn Gethsemane, Phi-e-rơ rút gươm ra, ông nghĩ rằng ông sẽ bảo vệ Chúa và các môn đồ của Ngài. Nhưng Chúa phán rằng hãy cắt gươm vào vỏ, vì ngươi tưởng ta không có thể xin cha ta lập tức cho ta hơn 12 đạo thiên sứ sao? Thật Đức Chúa Trời đấng tạo hóa đã dựng nên muôn vật từ chỗ không không, không có gì, chỉ bởi lời phán của Ngài, bởi quyền năng của Ngài. Cho nên Chúa có thể thi hành mọi hạch định, mọi chương trình của Ngài mà không cần đến con người chúng ta. Thế nhưng cảm tạ Chúa, Chúa dùng chúng ta, Chúa ban cho chúng ta có cơ hội được phục vụ Ngài. Đó là một đặc ân để chúng ta được dự phần vào công việc thiên thượng. Và chúng ta cũng biết rằng được phục vụ Chúa đó là một đặc ân khi chúng ta nhận biết con người của chúng ta là ai. Chúng ta là một tội nhân yếu đuối, lầm lạc, bất toàn, bất xứng, bất khiết, không ra gì trước mặt Chúa. Nhưng Chúa đã yêu thương, tha thứ, chứ Ngài đã cứu chuộc chúng ta và đói dùng con người hèn mọn của chúng ta. Trong số những môn đồ của Chúa Giê-xu thì chúng ta thấy rằng Phi-e-rơ là con người bốc đồng, nóng nảy, Thô-ma là con người nghi ngờ. Các môn đồ của Chúa Giê-xu họ vốn là những ngư phủ nghèo khó ít học, hằng ngày chài lưới trên biển hồ Galilê, nhưng Chúa đã kêu gọi họ trở nên những tay đánh lưới người. Phi-e-rơ có những lúc yếu đuối, chối Chúa. Phao-lô vốn là người bắt bớ tàn hại hội thánh của Chúa, nhưng mà Chúa đã biến đổi cuộc đời của ông để ông trở nên một nhà truyền giáo trư danh. Nhận biết về chức vụ và sứ mệnh của mình đã nhận lãnh từ nơi Chúa là bởi ân điển Đức Chúa Trời. Cho nên Phao-lô đã nói rằng tôi đã trở nên kẻ giúp việc tiên lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Tôi đã trở nên kẻ giúp việc tiên lành ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phao-lô cũng nói rằng tôi nay là người thế nào là nhờ ơn của Chúa. Trong bài hát của Hội Thánh Chúa tại Mơ-lu tôn vinh Chúa, tôi biết đấng tôi đang tìm. Lời bài hát như thế này: vì sao tôi hưởng ân điển hôm nay, thật không phương thế phô bày. Bởi đâu tôi vốn tội lỗi hôn mê mà Christ đem huyết mua về. Trong thánh ca cũng có bài ân điển lạ lùng. Lời bài thánh ca như thế này: ngợi ca Chúa từ ái, ban ơn lạ lùng. Đời tôi vốn tràn những lệ đắng, nhưng Chúa đã cứu tôi về. Chúa đã mua chuộc chính tôi. Khi chúng ta nhìn lại cuộc đời của mình, chúng ta sẽ thấy chỉ bởi ân điển, chỉ bởi sự thương xót của Chúa đã chuộc mua chúng ta, đã cứu chúng ta và cho chúng ta được dự phần vào công việc thiêng liêng còn lại đời đời. Vật thọ tạo được phục vụ đấng tạo hóa, loài người hữu hạn, tội lỗi, yếu đuối được phục vụ đấng cao cả, vô hạn. Đó là đặc ân Chúa ban cho chúng ta. Cho nên có một người đã nói rằng được cứu khỏi quyền lực của tội lỗi và ma quỷ là một hồng ân vĩ đại, còn được phục vụ Chúa là một đặc ân tối cao. Cả hai đều là phước hạnh. Cảm ơn Chúa. Điều thứ hai mà chúng ta cùng suy gẫm, đó là phục vụ Chúa là trách nhiệm. Kính thưa hội thánh, kính thưa hội đồng, phục vụ Chúa vừa là đặc ân cao quý Chúa ban cho chúng ta, nhưng đó cũng vừa là trách nhiệm của mỗi tôi con Chúa. Năm 12 tuổi, đó là lứa tuổi được xem trưởng thành về phương diện luật pháp của người Do Thái. Chúa Giêsu cùng cha mẹ của Ngài đi lên Jerusalem để dự lễ vượt qua. Và Kinh Thánh cho chúng ta biết rằng khi cha mẹ trở về lại thì Chúa Giêsu không cùng đi ở trong đoàn, Ngài ở lại tại Jerusalem. Và sau đó Maria Joseph phát hiện ra Chúa Giêsu không cùng đi trở về thì họ quay lại tìm Chúa Giêsu, và họ đã thấy Chúa Giêsu ở trong đền thờ tranh luận với những thầy thông giáo, những người thông thái. Ai nấy đều lạ khen về sự khôn ngoan và lời đối đáp của Ngài. Và khi cha mẹ thấy Ngài thì lấy làm lạ, và Maria hỏi rằng: hỡi con, sao con làm cho hai ta thế này? Này cha và mẹ đã khó nhọc lắm mà tìm con. Và Chúa Giêsu đã nói gì? Chúa Giêsu thưa rằng: cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Cha mẹ kiếm tôi làm chi? Há chẳng biết tôi phải lo việc cha tôi sao? Đây được xem là một trong những câu nói chìa khóa của cuộc đời Chúa Giêsu. 12 tuổi, Chúa Giêsu nhận thức mối liên hệ độc nhất vô nhị giữa Ngài với Đức Chúa Trời, và Chúa nhận biết trách nhiệm của Ngài đối với Cha Thiên Thượng: tôi phải lo việc cha tôi. Và chúng ta thấy Chúa Giêsu đã thực hiện trách nhiệm công tác mà Đức Chúa Trời giao cho Ngài một cách trọn vẹn. Trước khi chút hơi thở cuối cùng trên thập tự giá, Chúa Giêsu đã thốt lên rằng: con đã tôn vinh cha trên đất, làm xong công việc cha giao cho làm. Nước Pháp trong thời kỳ quân chủ, dù hoàng tử cũng phải đi lính. Cho nên một ngày nọ, có một toán lính đi ra đào hầm trú ẩn. Sau vài giờ làm việc thì họ bỏ cuốc xẻng đứng dưới bóng cây để ăn uống, trò chuyện, nghỉ ngơi, hút thuốc và tán gẫu. Tuy nhiên họ nhìn ra phía ngoài thì vẫn thấy có một anh lính hăng say đào đất. Cho nên họ đến và nói với anh lính này rằng: anh làm gì mà cực khổ như vậy? Sao không vào đây để nghỉ ngơi với chúng tôi? Đây là công việc của nhà nước chứ đâu phải công việc của cha anh đâu mà anh làm nhiệt tình như vậy. Anh lính này đáp rằng: không, tôi không phải làm việc cho nhà nước, nhưng tôi đang làm việc cho cha của tôi. Những anh lính này ngạc nhiên thì anh này rút ra cái thẻ và chứng minh cho anh biết rằng anh là một hoàng tử, cha anh là hoàng đế của nước Pháp. Bây giờ thì những người lính này mới hiểu tại sao khi họ nghỉ ngơi thì anh lính này lại chịu cực khổ hăng say làm việc, bởi vì anh đang làm việc cho cha của mình. Kính thưa Hội Thánh, khi chúng ta phục vụ Chúa, khi chúng ta làm công việc Chúa, đó là chúng ta thực hiện trách nhiệm bổn phận không phải với con người, nhưng với Chúa là cha của chúng ta ở trên trời. Nếu mỗi chúng ta nhận thức rằng chúng ta đang làm công việc của cha chúng ta, thì chúng ta sẽ nhờ ơn của Chúa để chuyên tâm phục vụ Chúa, làm công việc Chúa. Là con cái của Chúa, chúng ta được Chúa giao trách nhiệm và sứ mệnh phục vụ Ngài ở trên đất này. Cho nên nếu chúng ta nhìn lại đời sống của chúng ta thì chúng ta sẽ thấy rằng con người chúng ta được tạo dựng để phục vụ Chúa. Lời Kinh Thánh ở trong Ê-phê-sô đoạn 2 câu 10: vì chúng ta là việc Ngài làm ra, đã được dựng nên trong Đức Chúa Giê-xu Christ để làm việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta làm theo. Chúng ta cũng được Chúa cứu để phục vụ. Lời Kinh Thánh ở trong Ti-mô-thê nhì đoạn 1 câu 9 chép rằng: ấy chính Chúa đã cứu chúng ta, đã gọi chúng ta bởi sự kêu gọi thánh, chẳng phải theo việc làm chúng ta, bèn là theo ý riêng Ngài chỉ định, theo ân điển đã ban cho chúng ta trong Đức Chúa Giêsu Christ từ trước vô cùng.
Chẳng những chúng ta được tạo dựng để phục vụ, được cứu để phục vụ, nhưng chúng ta cũng được Chúa kêu gọi để trở nên những người phục vụ. Lời Kinh Thánh ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 9: nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm đến nơi sáng láng là Đấng. Chúa kêu gọi chúng ta phục vụ, và Chúa cũng ban ơn cho chúng ta để phục vụ Chúa. Lời của Chúa ở trong Phi-e-rơ nhất đoạn 4 câu thứ 10: mọi người trong anh em hãy lấy ơn mình đã được mà giúp lẫn nhau, khác nào người quản lý trung tín giữ các thứ ơn của Đức Chúa Trời. Chúa ban ơn cho mỗi người trong chúng ta các ân tứ khác nhau, và chúng ta có trách nhiệm để sử dụng ơn ban của Chúa để phục vụ Chúa, gây dựng, mở mang vương quốc của Ngài. Chúa cũng ban cho chúng ta thẩm quyền để phục vụ Chúa. Ma-thi-ơ đoạn 28 câu 18 đến câu 20, Đức Chúa Giê-su đến gần phán cùng các môn đồ như vậy: hết cả quyền phép trên trời dưới đất đã giao cho ta, vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ mọi điều ta đã truyền cho các ngươi. Và cuối cùng thì chúng ta thấy điều gì? Đó là chúng ta được phần thưởng của sự phục vụ. Khải Huyền đoạn 22 câu thứ 12 chép rằng: này, ta đến mau chóng và đem phần thưởng theo với ta để trả cho mỗi người tùy theo công việc họ làm. Cảm ơn Chúa. Chúng ta có thể thấy chương trình tốt lành của Chúa tạo dựng nên chúng ta, cứu chúng ta, kêu gọi chúng ta, ban ơn cho chúng ta, ban thẩm quyền cho chúng ta, Chúa ở cùng chúng ta và ban phần thưởng cho chúng ta để phục vụ Ngài. Là những tôi con của Chúa đứng trước đặc ân và trách nhiệm phục vụ Chúa, chúng ta cần phải làm gì? Thưa hội đồng, chúng ta thật cảm tạ ơn Chúa vì ơn thương xót của Ngài cho mỗi đời sống của chúng ta. Có lẽ điều mà chúng ta cần làm trước đặc ân và trách nhiệm của Chúa, như lời bài hát mà hội đồng đã cùng nghe, ban hát của Hội Thánh Tin Lành Paris tôn vinh Chúa: dấn thân phục vụ, dấn thân phục vụ. Tại Phi Châu, trong một hội thánh ở làng quê nọ, mỗi Chủ nhật thì các tín hữu đến nhà thờ và đem theo những cái của dân về thổ sản của mình để cung lương cho mục sư và chi phí cho việc điều hành công việc Chúa. Và sau khi nhóm xong thì họ đứng ở trước sân, họ đem những cái phần mười, đó là những trái dừa, những củ khoai, những cái vật thực bằng chuối, bằng lúa, bằng gạo, bằng cát khô vân vân. Mỗi người đặt cái của dân của mình vào giữa sân và chất thành đống, rồi dâng lên những cái lời ngợi ca cảm tạ Chúa một cách vui vẻ. Họ vừa hát, vừa vỗ tay, vừa nhảy múa với tấm lòng tận hiến cho công việc Chúa. Có một thanh niên nghèo nhưng yêu mến Chúa, và anh thấy các tín hữu dâng hiến cho Chúa bằng thổ sản do tay mình làm ra. Anh nghĩ đến ơn cứu chuộc của Chúa đối với mình, thật không lấy gì có thể báo đáp được. Cho nên đang khi các tín hữu nhảy múa ca ngợi Chúa chung quanh những của dân thì anh thình lình bước ra và anh nhảy vào ngồi giữa cái đống thổ sản đó, và anh tuyên bố như thế này: tôi không có chi thác quý hơn thân thể của tôi. Tôi xin dâng thân thể này và cả cuộc đời của tôi để làm của lễ cho Chúa. Nguyện Chúa dùng đời sống của tôi để phục vụ Chúa, để ích lợi cho công việc của Ngài. Rồi anh cất tiếng hát trong sự cảm động, nước mắt ràn rụa: tôi nguyện dâng tất thân, Chúa hãy nhậm lời. Giê-xu thân ái ơi, quyết dâng trọn đời. Thưa hội thánh, Chúa đã phó sự sống của Ngài cho chúng ta. Ngài đã chết để chuộc mua chúng ta từ địa vị tội lỗi, con cái của ma quỷ, ở trong xiềng xích của ma quỷ. Chúng ta được giải phóng, được sự giải cứu để trở nên con cái của Đức Chúa Trời, được ở trong nhà của Ngài, được nhận hưởng tình yêu thương của Chúa, được nhận hưởng biết bao phước hạnh thiêng liêng từ các nơi trên trời Chúa tuôn đổ trên mỗi đời sống của chúng ta. Chúa cho chúng ta được phục vụ Chúa, đó là đặc ân và trách nhiệm Chúa dành cho chúng ta. Nguyện xin Chúa ban ơn cho mỗi chúng ta để cuộc đời của chúng ta tặng hiến cho Chúa, để cuộc đời của mỗi chúng ta bước đi theo tiếng gọi của Chúa, dấn thân phục vụ Chúa, dầu khi gặp hoàn nạn, dầu hoàn cảnh không thuận lợi, dầu bắt bớ, dầu khó khăn. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chuyên tâm trong trách nhiệm phục vụ Chúa, tặng hiến đời sống của chúng ta, dấn thân hầu việc Ngài. Sứ đồ Phao-lô đã cho chúng ta thấy một tấm gương tặng hiến phục vụ Chúa, dấn thân hầu việc Chúa, dầu đối diện với nhiều hoạn nạn khó khăn. Cho nên ông kể lại chức vụ của mình ở trong Cô-rinh-tô nhì đoạn 11 từ câu thứ 23. Ông nói như thế này: họ hầu việc, họ là kẻ hầu việc của Đấng Christ phải chăng? Ừ, tôi nói như kẻ dại dột, tôi lại là kẻ hầu việc hơn. Tôi đã chịu khó vột quá chừng, tôi đã chịu khó nhọc quá chừng, chịu tù rạc nhiều hơn, đòn vột quá chừng. Đòi phen tôi gần phải bị chết, 5 lần bị người Giu-đa đánh roi, mỗi lần thiếu một roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, mỗi lần bị một lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu 1 ngày 1 đêm, lại nhiều lần tôi đi đường, nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối. Chịu khó chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Còn chưa kể mọi sự khác là mỗi ngày tôi phải lo lắng về hết thảy các hội thánh. Chúng ta thấy tấm gương về sự phục vụ của sứ đồ Phao-lô. Xin Chúa cho chúng ta học theo tấm gương của chính Chúa Giê-xu và tấm gương của sứ đồ Phao-lô ngày xưa. Trong thời ECT, thì chúng ta biết rằng câu chuyện kể lại cho chúng ta đó là bởi mưu kế của Ha-man. Chỉ vì ông ghét mặt Đô Chê, vì ông này mỗi lần thấy thì không chào, mà ông tìm cách để tuyệt diệt cả dân Israel. Chưa kể được vua Asiru ban ra, và giữa vòng dân Israel lúc bấy giờ có sự than khóc và sầu thảm. Mạc-đô-chê sai người báo tin cho hoàng hậu Esther lúc bấy giờ đang ở trong cung điện vua như thế này, đó là: xin ngươi hãy cầu khẩn trước mặt hoàng đế cho dân sự của chúng ta. Khi nghe được tin đó thì hoàng hậu Esther sai người nói lại với Mạc-đô-chê như thế này, đó là: theo quy định của luật pháp Pê-rê-sơ 34, nếu một người nam, một người nữ nào đi vào trong nội viện của vua mà không có lệnh truyền thì người đó sẽ bị xử tử. Chỉ khi nào vua đưa cây phủ việc bằng vàng ra thì người đó mới được sống. Thì nghe tin đó thì Mạc-đô-chê sai người nói lại với hoàng hậu Esther: nếu ngươi làm thinh trong lúc này thì Đức Chúa Trời sẽ giải cứu dân sự một cách khác, còn ngươi và nhà cha ngươi phải bị hư mất. Và điều thứ hai ông nói với hoàng hậu Esther đó là: biết đâu cái tước vị mà ngươi có đó là Chúa đặt để cho thời điểm này. Lúc ban đầu Hoàng hậu Esther chỉ nghĩ đến sự an nguy của mình, mạng sống của mình, chức vụ hoàng hậu của mình. Bà sợ đối diện với sự chết. Nhưng sau khi Mardochê đã cho bà một cái lời thức tỉnh, bà nhìn lên Chúa, bà nhận biết rằng Chúa là Đức Chúa Trời đang tể trị trên dân sự. Chúa là đấng đã đặt để bà ở trong cái vai trò vị trí, để trong cái thời điểm này, để giúp đỡ cho dân sự của Chúa. Và khi bà nhận biết trách nhiệm của mình, nhận biết Đức Chúa Trời đang tể trị, thì bà sai nói với Mardochê và dân sự: hãy kiêng ăn, hãy cầu nguyện cho bà. Và một câu nói nổi tiếng của Esther đó là: nếu phải chết thì tôi chết. Và cảm tạ ơn Chúa, sau đó Chúa đã khiến cho hoàng hậu Esther được ơn trước mặt Asiro. Bà trình bày cái mưu kế của Haman và sau đó giải cứu dân sự. Ngày hôm nay Chúa cũng đặt để chúng ta trong hội thánh của Chúa, trong công sở, trong gia đình, trong môi trường, trong cái vị trí mà Chúa đang đặt để chúng ta. Chúa có chương trình của Chúa, Ngài muốn sử dụng mỗi cuộc đời của chúng ta. Và thật như lời của Haman đã nói, nếu chúng ta làm thinh, nếu chúng ta không làm việc Chúa thì Chúa sẽ sử dụng người khác. Nhưng chính chúng ta sẽ mất đi cái phần thưởng, mất đi cái phước hạnh Chúa dành cho chúng ta. Cho nên thưa hội đồng, xin Chúa cho chúng ta thấy đặc ân trách nhiệm, thấy sự đặc để của Chúa, thấy vai trò vị trí của Chúa đặc để chúng ta, để mỗi người trong chúng ta hết lòng dấn thân phục vụ Chúa theo như chủ đề của hội đồng năm nay. Xin Chúa khích lệ chính đời sống của tôi và hết thảy quý con cái của Chúa hết lòng chuyên tâm phục vụ Chúa để đáp lại đặc ân trách nhiệm mà Chúa đã dành cho chúng ta. Kính chào hội đồng.